ngồi cho thật là ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân. Ai ngồi trên ghế thì nhớ là đừng có dựa vào cái lưng ghế. Trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại bây giờ và đây.
Cầu ra phân của mình
và cuối cuộc đời của mình khi cái thân này trở về với đất, cho dù mình thiêu mình cho, thì như vậy chất lỏng và chất rắn cũng đều phải trở về với trái đất, trở về với vũ trụ. Và cây cối nó cũng phải tiếp nhận những cái đó để rồi nó làm gì? Nó sẽ chuyển hóa thành ra rau củ hoa trái cho mình. Thì như vậy quý vị thấy rằng tất cả những cái gì của động vật thải ra thì thực vật phải có khả năng thu nhiếp hết, nhưng mà thu nhiếp chưa đủ, nó còn phải có khả năng chuyển hóa từ những cái gọi là chất thải đó biến thành ra chất dinh dưỡng để cung cấp lại cho thế giới động vật nói chung và con người nói riêng. Nhưng mà ngày nay thì mình đã bắt đầu có cái sự phung phí thừa thải, là mình đã có cái gáp, mình đã có cái khoảng hở rồi, quý vị thấy chưa? Thì đó là một cái cũng đã làm mất cái sự quân bình trong cái trật tự của vũ trụ. Nhưng mà cái điều rất là nguy hiểm là gì? Chúng ta thấy rằng tất cả những sự chuyển hóa này, tất cả những sự chuyển hóa này đều nhờ cây xanh hết, đều nhờ cây xanh hết. Mà cây xanh chỉ có khả năng làm được cái việc đó khi có ánh nắng mặt trời mà thôi. Khi ánh nắng mặt trời tắt đi thì tất cả những phản ứng đó đều ngưng lại hết tất cả. Quý vị thấy chưa? Thành ra khi mà ánh nắng mặt trời vừa xuất hiện thì những phản ứng quang hợp, những phản ứng photosynthesis đó nó bắt đầu nó xảy ra. Thì quá trình chuyển hóa bên trong cái nhựa sống của nó, bên trong những tế bào, nhưng mà thực ra nó bắt đầu nó tương tác ngay từ ngay cái mặt của lá, ngay cái mặt của lá cây. Thành ra ở trên nó tiếp xúc cái ánh nắng, thì như vậy nó lấy cái hơi nước rồi nó lấy những cái dưỡng chất ở trong đất, trong nước nó đi qua, thì nhờ cái phản ứng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đó thì cái phản ứng photosynthesis, phản ứng quang hợp nó xảy ra ngay cái bề mặt của lá. Từ đó nó mới đi ngược lại vào trong cái mũ của nó hay là cái máu của nó, thì nó mới bắt đầu nó chuyển cái thân của nó, cái củ của nó, cái lá của nó, cái hoa, cái trái ra. Thì tất cả đều phải được nhờ qua cái lá đó hết. Thì như vậy quá trình chuyển hóa đó chỉ được xảy ra khi có ánh nắng mặt trời. Và khi ánh nắng mặt trời tắt thì tất cả những phản ứng đó nó bắt đầu nó ngưng, nhà máy nó đóng cửa không hoạt động nữa. Thì như vậy chúng ta thấy rằng càng ngày mình càng sống quá nhiều giờ sau khi mặt trời lặn, thì như vậy cái khoảng thời gian mà mình sống sau khi mặt trời lặn này, tất cả những cái chất thải mình thải ra không có ai để mà thu nhiếp và chuyển hóa cho mình, quý vị thấy chưa? Và sau khi mặt trời lặn thì cây xanh nó cũng lại hút vào dưỡng khí, nó không hút vào cái carbonic. Và tốc độ rừng của thế giới nói chung và của những nước chậm phát triển nói riêng đang đi xuống dốc một cách trầm trọng. Các bạn thấy chưa? Mình không trồng kịp là tại vì mình đang sử dụng giấy nhiều quá. Mình sử dụng giấy nhiều quá, từ giấy napkin, paper towel, giấy toilet, vân vân. Tức là mình sử dụng nó là nhiều. Cái thứ hai nữa là mình phá rừng để mình trồng cỏ, nuôi chăn nuôi. Thành ra cái tốc độ rừng của mình nó đang xuống một cách trầm trọng. Thì như vậy tất cả những cái điểm này nó làm cho cái môi trường của mình, cái lồng không khí của mình, thì cái nồng độ axit nó càng ngày nó càng gia tăng. Tại sao? Tại vì khí carbonic, cái mình thải ra từ con người nó riêng tới động vật tới tất cả những cái máy móc xe cộ đều thải ra cái khí carbonic. Mà khí carbonic đó khi nó gặp cái hơi nước trong không khí thì nó biến thành axit carbonic. Cũng tương tự như vậy, khi mà mình sống sau cái giờ mặt trời lặn, nồng độ khí carbonic bên ngoài nó cao, thì mình sẽ hít thở trở lại với cái nồng độ carbonic cao hơn. Quý vị thấy chưa? Chưa kể nếu mà mình sống indoor, mình sống trong nhà nhiều quá nữa, thì cái sự lưu chuyển của vòng không khí nó càng chậm hơn nữa. Thành ra cái quá trình trao đổi khí giữa khí carbonic và giữa khí oxy nó lại càng chậm hơn nữa. Thành ra mình lại hít vào cái khí carbonic nhiều hơn. Mà trong cơ thể mình 70% là nước. Não bộ của mình có lên đến 80-90% là nước. Thì như vậy cái lượng khí carbonic càng gia tăng bao nhiêu, cộng với môi trường nước rất nhiều trong cơ thể mình, thì nó lại biến thành axit. Thành ra quý vị thấy rằng càng ngày cái đời sống của mình nó càng trật đường rời như vậy, thành ra mình gia tăng cái nồng độ khí carbonic trong không khí xung quanh mình, trong nhà mình và trong con người của mình. Thành ra đó là cái điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba cũng vậy, cái lượng chất ngọt chúng ta sử dụng ngày nay quá nhiều, nó gấp gần 30 lần so với 30 năm trước. Rồi tại sao khi chúng ta sử dụng chất ngọt nhiều thì nó lại biến thành carbonic? Tại vì cái này trở lại là những kiến thức căn bản thì chúng ta học lớp 6, lớp 7, lớp 8 thôi. Chất đường đi vào cơ thể mình đốt lên, sản phẩm phụ của nó ra là gì? Carbonic và nước. Thành ra chúng ta thấy càng ngày cái tình trạng, cái bệnh mà năng động, mình gọi là ADHD, ngày xưa chỉ có con nít vì người ta con nít ăn kẹo. Nhưng mà ngày nay vì người lớn cũng sử dụng chất ngọt quá nhiều, thành ra cả người lớn cũng bị cái bệnh này. Thì đó là cái sản phẩm phụ của chất đường, nhất là đường tinh chế thải ra càng nhanh càng nhiều, bao nhiêu thì cái lượng carbonic trong con người của mình nó càng gia tăng bấy nhiêu. Rồi khi mình ạm thịt hay là ăn chất đạm động vật, tại sao? Tại vì khi mình ăn chất đạm thì chất đạm chỉ được tiêu hóa bởi cái axit dịch vị trong bao tử của mình. Thành ra khi mà mình càng sử dụng chất đạm nhiều bao nhiêu thì bao tử phải tiết ra axit nhiều bấy nhiêu. Và cái môi trường trong axit trong bao tử mình cuối cùng nó cũng sẽ đi vào trong máu của mình. Cái điểm kế tiếp là chúng ta không ăn trong chánh niệm, không nhai cho kỹ, chúng ta ăn nhanh quá. Kể cả khi chúng ta sử dụng chất bột, kể cả khi chúng ta sử dụng rau, củ quả, fiber, tức là rau xanh, tức là toàn là cellulose, không thôi chúng ta ăn chay, hoặc là mình ăn chay, tức là mình không sử dụng đạm động vật, thậm chí mình cũng hạn chế tối đa cái đạm thực vật, các loại đậu. Mình chỉ ăn tinh bột, mình chỉ ăn rau xanh không thôi. Nhưng nếu mình không ăn trong chánh niệm, nếu mình không nhai chậm, nhai kỹ thì cũng bị biến thành axit. Tại sao? Một lần nữa, bản thân cái chất bột, cái bản thân chất bột nó đã có khả năng phân hủy thành ra cái chất thải là carbonic và nước rồi. Và trong chế độ ăn của mình luôn luôn có 65-70% chất tinh bột. Thì đó là cái thứ nhất, nhưng mà đó là yếu tố phụ thôi. Ở đây mình đang nói tới yếu tố là ăn không chánh niệm và nhai quá nhanh, nuốt quá lạc. Khi mình ăn không chánh niệm thì quý vị thấy điều gì xảy ra? Khi mình ăn không chánh niệm thì cái thức ăn của mình nó sẽ bị biến thành cái chất độc. Khi mình ăn không chánh niệm thì cái thức ăn của mình nó sẽ bị biến thành chất độc, nó sẽ bị lên mốc, lên meo. Thay vì mình ăn có chánh niệm, có năng lượng an lành thì nó sẽ giữ được cái trạng thái tốt đẹp hơn. Nhưng mà khi mình ăn không chánh niệm, khi mình không có cái năng lượng tích cực bình an thì thức ăn của mình nó sẽ bị lên mốc, lên meo mà mình không biết. Thành chính cái đó là cái điểm mà nó biến thức ăn của mình thành ra chất độc. Trong trường hợp mình ăn chất bột mà mình không nhai cho chậm cho kỹ thì cũng vậy. Chúng ta biết rằng trong cơ thể của mình cái dịch mà kềm tính nhất là gì? Là nước bọt. Cái dịch kềm tính nhất là nước bọt. Khi mà quý vị ngửi cái mùi hay là khi quý vị nghĩ tới nó thôi, trong vũ trụ này mình sẽ có 6 cái mùi vị căn bản, 6 mùi vị căn bản để giúp nuôi dưỡng và cân bằng 12 tạng phủ cũng như 12 kinh mạch trong cơ thể mình: ngọt, mặn, chua, cay, đắng và chát. Ngọt, mặn, chua, cay, đắng, chát. Thì 6 cái vị căn bản đó, khi quý vị ngửi cái mùi gì thì quý vị sẽ tiết nước bọt nhanh nhất và nhiều nhất. vị chua, mà vị chua đó với điều kiện khi mình ở bụng đói, chứ còn khi mình no rồi nó không tiếp. Quý vị về, quý vị không tin thì quý vị có thể tự kiểm nghiệm lại, tức là mình nghĩ tới nó, bây giờ mình chỉ nghĩ tới nó thôi, là có khi mình tiếp nước bọt rồi, có khi mình tiếp nước bọt rồi. Còn cái kế đến là mình ngửi, ngửi thấy mình ngồi đây mà cái người ở ngoài kia người ta cắn một trái chanh hay là trái me, mà mình nghe cái mùi chanh hay mùi me, mùi gì chua chua là mình bắt đầu tiếp nước bọt rồi, chưa nói tới nếm đó, chưa nói tới nếm. Nhưng mà khi mình bụng đói thì nó sẽ tiết ra nhanh hơn và nhiều hơn khi mình bụng no, thành ra chúng ta phải hiểu tiếng lại. Thì đó là quy luật cân bằng của vũ trụ, đó là quy luật cân bằng của vũ trụ. Tại vì cái vị chua là gì? Là axit. Thì như vậy khi mà mình ngửi hay mình nếm cái vị chua thì nó sẽ tác động vào thần kinh của mình và nó kích thích để nó tiết ra cái dịch kềm tính nhất trong cơ thể của mình, để giả sử khi mình đưa nó vào thì nó sẽ trung hòa, nó sẽ trung hòa. Thành ra trong cơ thể của mình cái dịch mà kềm tính nhất là nước bọt. Mà trong cái nước bọt này thì nó phải chứa cái men amila, là cái men để phân hủy chất tinh bột nhanh nhất và nhiều nhất. Do vậy nếu khi mình ăn chất tinh bột mà mình nhai chậm, nhai kỹ thì thứ nhất là nó sẽ được phân hủy và tiêu hóa hầu như ở trên miệng mình, và nó làm cho toàn bộ cơ thể mình dịch nội tiết được chuyển thành kềm hóa. Nhưng mà khi mà mình ăn nhanh quá, mình nuốt lẹ quá thì như vậy, thứ nhất nước bọt không tiết ra, mà nước bọt không tiết thì làm sao mà amila tiết ra được, phải không? Thì như vậy chất tinh bột không được tiêu hóa trên này, môi trường dịch kềm không được tiết ra. Mà khi mình nuốt xuống thì nó sẽ chạy xuống đâu? Nó sẽ chạy rớt xuống bao tử. Mà bất cứ cái gì mà rớt vào bao tử thì bao tử sẽ bị kích thích liền ngay lập tức. Mà khi bao tử bị kích thích thì nó sẽ tiết ra axit. Quý vị thấy chưa? Nó sẽ tiết ra axit. Thành ra cái môi trường kềm không có để trung hòa với nó, mà nó lại càng bị kích thích để tiết ra axit. Nhưng mà khổ thay cái axit này dùng để trung hòa hay phân hủy chất đạm chứ không phải chất bột. Thành ra cuối cùng nó cứ loan quanh luẩn quẩn trong bao tử, nó kích thích bao tử, và bao tử càng cố làm việc để tiêu hóa nó thì lại càng tiết ra axit nhiều hơn. Mà cái chất bột nó nằm trong bao tử không được phân hủy thì một lát nó lại càng lên men. Mà nó lên men thì nó sinh hơi, sinh ga, lại cũng là hơi rượu, hơi axit. Và cuối cùng là hai cái nó cộng lại với nhau, thành ra làm cho cái môi trường trong bao tử mình càng sình, càng chướng. Thành ra mình thấy rằng ngay cả ăn rau xanh hay ăn tinh bột mà mình nhai không chậm, không kỹ, không chánh niệm, nó cũng biến thành ra cái môi trường axit trong bao tử của mình và trong máu của mình, trong cơ thể của mình, chứ không phải chỉ là ăn chua, ăn chất đạm không thôi. Cái điểm nữa là chúng ta cũng có cái thói quen là ăn trái cây tráng miệng, tức là ăn sau khi mình ăn cơm rồi, đặc biệt là khi cái bụng mình no. Càng no bao nhiêu thì càng nguy hiểm bấy nhiêu. Rồi cái kế tiếp là mình chế biến càng ngày càng cầu kỳ. Khi mình chế biến thì nó sẽ bắt đầu nó bị axit hóa. Càng chế biến bao nhiêu nó càng bị axit hóa bấy nhiêu, nó càng biến thành inorganic bấy nhiêu. Ăn không chánh niệm, không tập trung, mình nói rồi. Sử dụng điện thoại hay thiết bị điện tử cũng vậy, tất cả những cái từ trường này nó làm cho thức ăn của mình bị chuyển thành axit hết. Khi tinh thần của mình không bình an, không thoải mái, lo lắng, căng thẳng, bực bội, bất an thì nó cũng đều biến cái thức ăn của mình nói riêng và cái dịch trong cơ thể mình nói chung bị biến thành axit. Uống ngọt, nước đá, cà phê, rượu, bia, tất cả những cái này đều chuyển cái dịch cơ thể mình thành ra axit. Uống nước giữa bữa ăn, uống nước giữa bữa ăn hay ngay sau khi ăn cũng vậy. Tại sao như vậy? Tại vì khi mình nhai không kỹ thì mình bị khát nước, còn nếu mà nhai kỹ thì cái nước bọt của mình ra nhiều, mình không bị khát nước. Khi mình nhai kỹ thì thức ăn nó nát rồi mình nuốt nó dễ, mình không bị mắc nghẹn. Khi mình không nhai kỹ thì thức ăn nó to quá, mình nuốt mình dễ bị vướng, bị nghẹn đó. Thành ra mình cần phải uống nước. Thành ra khi mình không nhai kỹ thì mình uống nước vào, mà khi mình không nhai kỹ thì cái thức ăn nó rớt xuống bao tử của mình. Thức ăn nó rớt xuống bao tử của mình thì nó bắt buộc nó kích thích cái bao tử. Bao tử phải bị kích thích và tiết ra axit. Rồi khi mà mình uống nước vào, khi mình nhất là những thức ăn mà nó không được phân hủy bằng cái axit dịch vị này đó, và nó không có cái men để phân hủy nó, hay là cái men nó rất ít vì nó không đúng, rồi chúng ta lại uống thêm nước vào. Thì khi chúng ta uống thêm nước vào thì mình sao? Mình pha loãng nó ra và nó không đủ cái nồng độ để nó phân hủy thức ăn, thì nó lại bị kích thích để tiết ra axit đậm đặc. Thì như vậy nó làm cho cái axit nó càng ngày nó càng tiết ra nhiều hơn. Thành ra chúng ta uống nước giữa bữa ăn hay là ngay sau khi ăn liền cũng làm cho chúng ta bị axit hóa. Rồi còn một cái nữa là chúng ta thích tắm nước nóng. Tắm nước nóng quá 10 phút. Khi mà chúng ta tắm nước nóng quá 10 phút thì cũng vậy, cái nước nóng này nó sẽ làm cho môi trường cơ thể của chúng ta nó bị chuyển thành kiềm, hay thành ra axit hóa. Nó bị thành axit hóa. Khi mà chúng ta thức khuya sau 10 giờ hay là dậy trễ sau 6 giờ thì cũng vậy, cái này thì chúng ta đã thấy nó có mối quan hệ mật thiết. Bởi vì chúng ta càng thức khuya bao nhiêu thì chúng ta lại hít vào cái khí carbonic nhiều bấy nhiêu, và cái giờ của nó cũng càng âm bấy nhiêu. Đó. Rồi chúng ta không đi đại tiện được trước 7 giờ, vân vân, tức là có rất nhiều, nhưng mà đây là những cái căn bản nhất chúng tôi nêu ra để quý vị thấy. Thành ra từ cách thức chế biến thức ăn, đến cách ăn, đến thời gian sinh hoạt, đến cái tâm lý của mình, đến những cái phương tiện mình sử dụng xung quanh, thì nó biến cho mình hầu hết cái môi trường trong cơ thể của mình bị axit hóa. Và cũng tương tự như vậy bên ngoài. Thì như vậy cái hậu quả của việc axit hóa là gì? Trước hết là chúng ta thấy chúng ta bị đau bao tử, và đây là cái bệnh cũng nhiều nhất hiện nay ở Mỹ. Chúng ta bị thở hơi, bị trào ngược, mà mình thường gọi là reflux. Rồi để đến là viêm loét bao tử, tá tràng, thực quản, bị hư răng, bào mòn răng của mình, hay là lời, tức là cái nướu răng của mình nó cũng bị tổn thương, bị hôi miệng, bị suy giảm miễn dịch, bị dị ứng, dễ cảm cúm, dễ rối loạn tiêu hóa, và bị sốt xương. Tại sao? Tại vì khi mà cái môi trường axit thì tất cả những cái calcium nó biến từ hữu cơ thành ra vô cơ. Mà khi nó biến thành vô cơ thì cơ thể chúng ta không sử dụng được nữa. Và khi không có đủ calcium trong máu thì con người ta dễ bị lạnh, dễ bị run, dễ bị vọt bẻ, dễ bị co rút. Bởi vì calcium nó đóng ngay cái màng tế bào để nó làm cái nhiệm vụ điều khiển cái áp suất thẩm thấu vào và ra. Nó làm những cái dịch sinh học cho con người chúng ta trong từng tế bào. Thành ra khi mà thiếu calcium ở bên ngoài cung cấp vào thì nó bắt buộc phải lấy calcium ở trong người mình ra. Mà calcium trong người mình nhiều nhất ở đâu? Trong xương. Thì như vậy khi mà chúng ta sử dụng cái thức ăn hay là cơ thể chúng ta bị axit hóa, không cung cấp đủ cái calcium bên ngoài vào, thì nó bắt buộc lấy calcium ở trong răng hay là trong xương của mình ra. Thì như vậy nó lấy từ trong nó ra ngoài. Thì như vậy trước hết là nó đang làm cho mình càng ngày càng sốt, càng loãng đi, mà nó lại không cung cấp vào bên trong, thì ra càng ngày mình càng bị yếu đi. Và khi mình bị sốt xương như vậy thì mình sẽ bị đau nhức, bị lạnh, bị tê. Rồi khi mà cái vôi, khi mà cái calcium vô cơ không sử dụng được mà không đào thải hết, thì nó bắt đầu nó tích tụ lại xung quanh những cái joint, những cái lớp sống của mình, những cái khớp xương của mình. Thành ra từ đó mình bị vôi hóa, rồi dẫn đến bị thoái hóa các đốt sống, các khớp xương. Rồi khi mà mình bị axit hóa thì như vậy chúng ta sẽ không có đủ dưỡng khí. Tại khi cái nồng độ carbonic càng cao bao nhiêu thì nồng độ oxy càng thấp bấy nhiêu. Mà nồng độ oxy thấp thì nó sẽ không đủ để đốt hết tất cả những cái chất dinh dưỡng của mình. Tất cả những cái gì mình ăn vào cơ thể không sử dụng được trực tiếp, mà nó đều phải được nhờ dưỡng khí để đốt nó lên. Giống như bây giờ mình nấu cơm bằng củi, bằng lá, bằng than, bằng dầu, bằng gas, đều cần phải có oxy hết. Không có oxy thì nó không cháy, nó không đưa ra cái năng lượng được. Thì như vậy trong con người mình cũng vậy, mình ăn bất cứ cái thứ gì cũng cần biết, nhưng mà nếu không có dưỡng khí thì nó sẽ không đốt lên để cung cấp ra cái năng lượng cho cơ thể mình được. Thành ra không đủ dưỡng khí thì mình sẽ cảm thấy mệt mỏi. Đó là cho phần thân, cho phần tâm cũng vậy, hay là cho phần não bộ cũng vậy. Tức là khi không đủ dưỡng khí thì nó làm cho mình bị bần thần, mệt mỏi, mơ màng, mờ mịt, chậm lụt. Đó, thành ra nó bị rất nhiều. Nhưng mà một trong những cái nguy hiểm nhất là nó làm cho mình bị suy giảm miễn dịch. Khi mà bị suy giảm miễn dịch thì mình không những bị những cái bên ngoài nó tấn công, mà chính ngay trong cơ thể mình nó đã bị rối loạn, nó đã bị tấn công từ ngay trong những cái tế bào của mình, từ trong những con vi sinh nằm bên trong của mình. Thì một lần nữa cái nguyên tắc này nó rất là đơn giản quý vị. Tất cả vũ trụ đều phải cân bằng hết. Tất cả trong vũ trụ này đều cân bằng. Bây giờ nếu giả sử như trong mình mà nếu cái hệ miễn dịch của mình mạnh, hay nói một cách khác nôm na, tức là cái tốt nhiều hơn cái xấu, cái tốt nhiều hơn cái xấu, thì như vậy cái tốt nó sẽ lấn át cái xấu ngay trong người mình. Và khi cái tốt nhiều thì nguyên tắc của lực hấp dẫn là gì? Nó sẽ mời gọi những cái tốt bên ngoài đến nhiều hơn, và nó đẩy cái xấu đi. Thành ra lúc đó mình cũng trong cái môi trường đó, cũng trong cái thức ăn, thức uống đó, nhưng mà cơ thể mình nó sẽ tiếp nhận, nó sẽ thu hút những cái tốt mà nhiều hơn. Thành ra cái tốt bên trong càng ngày càng sung mãn hơn, và nó lại đàn áp cái xấu bên trong mình, nó lại đẩy cái xấu bên ngoài ra đi. Thành ra cái người mình mạnh khỏe, mình được bảo vệ bên trong lẫn bên ngoài. Nhưng mà khi mình để cho cái xấu bên trong mình nó lấn áp, cái xấu nó bắt đầu nó lấn áp, nó lật cán cân, thì khi cái xấu nó lấn áp cái tốt bên trong mình thì lúc đó nó sẽ theo nguyên tắc đó, và cũng vậy nó sẽ mời gọi những cái xấu bên ngoài đến, và nó đẩy cái tốt đi. Thành ra càng ngày thì con người mình càng bị suy yếu cả bên trong, rồi nó lấy thêm cái lực lượng bên ngoài nữa. Thành ra chúng ta thấy bệnh tật đều do mình tự tạo ra hết. Tại vì tất cả những con vi sinh, những mầm bệnh nó đều nằm đầy dẫy trong không khí hết, nó đều nằm ngay trong con người của mình hết, chứ nó không đâu xa cả. Nhưng mà khi mình mạnh hơn, mình tốt hơn, mình tích cực hơn thì nó đàn áp và nó đẩy ra, nó lấy cái tốt tới. Còn khi mà mình để cho nó trật cái cán cân, nó yếu hơn một tí xíu thì ngay lập tức là nó sẽ bị lấn áp, và nó lại mời gọi lên tất cả những cái năng lượng tiêu cực ở bên ngoài đi, và nó lại đẩy những cái năng lượng tích cực hỗ trợ đi xa hơn. Thành ra lúc đó mình lại không có cái sự trợ giúp. Thì cái suy giảm miễn dịch, rối loạn miễn dịch là cái quan trọng nhất và nguy hiểm nhất mà chúng ta bị ngày nay. Thành ra đó là lý do tại sao mình phải sử dụng cái phản ứng kềm hóa cơ thể. Trong cái phản ứng kềm hóa cơ thể ở đây thì mình có hai loại: loại phản ứng nhanh, tạm thời, vay mượn, và phản ứng sâu, tận nguồn gốc. Cái hỗn hợp hay cái dung dịch alkaline mà quý vị sử dụng, cái đó chỉ là cái tạm bợ, cái nhanh, tức là cái instant thôi. Nó chỉ giúp mình chuyển hóa ngay lập tức và ngay trong cái đường ống, nhất là cái đường ruột của mình và cơ bắp của mình. Chứ nó không đi sâu được, nó không đi sâu được. Mà cái phản ứng kềm hóa căn bản sâu hơn một tí xíu là chúng ta phải sử dụng cái hỗn hợp vàng, tức là cái yellow juice đó. Tại sao quý vị thấy hơi chua? Tức là cái chất chua đó, như hồi nãy chúng ta nói quý vị, khi mà cái bụng của mình nó trống, khi cái bụng của mình trống thì mình sử dụng cái chất chua, và nhất là với sự chánh niệm tỉnh giác, thì như vậy nó sẽ kích thích cơ thể của mình tiết ra cái nước bọt nhiều nhất và nhanh nhất. Và không phải cái nước bọt không thôi, tại vì khi mà mình ngửi, mình thấy, cho tới mình nếm, tức là nó đi từ cái não bộ của mình, từ cái sen của mình. Thì như vậy nó đã tiếp nhận từ ở trong cái trung khu thần kinh, bắt đầu nó mới điều tiết tất cả những nội tiết tố từ bên trong của mình cho tới những cái dịch nội tiết đều phải chuẩn bị để đối phó với cái môi trường axit mà nó sẽ chuẩn bị tiếp nhận. Thành ra nước bọt chỉ là một cái dịch kèm tính nhất thôi, nhưng mà toàn bộ bên trong của mình nó đều chuẩn bị và nó được chuyển hóa thành là kèm hóa hết. Thành ra có nhiều người không hiểu, người ta nói tại sao uống chanh nó là chua, nó là axit mà nó biến thành kèm thì vô lý nha, tại vì người ta nhìn một cách cặn kẽ, người ta không hiểu được cái nguồn gốc chuyển hóa của nó như thế nào, người ta không biết cái cách vận hành bên trong. Thì cái phản ứng đó là cái phản ứng chuyển kèm từ ngay bên trong nội tiết của mình, từ cái tiếp nhận qua cái sóng não của mình, qua cái sen của mình, qua cái ngửi mùi vị trước, rồi sau đó đến cái nếm vị sau. Nhưng mà nó còn có một cái sâu hơn nữa, mình hơn nữa, tức là cái tâm bình an của mình, cái tâm tích cực của mình, cái tâm thiện lành của mình. Thì cái đó là thực sự mà nói thì chính cái đó là cái phản ứng kèm tính mạnh nhất và bảo vệ mình nhiều nhất. Thành ra đó là những cái mà mình cần phải hiểu để chuyển. Tại vì sao? Tại vì chúng ta nên nhớ rằng trong vũ trụ này, tất cả mọi pháp khi mà nó muốn có sự sống và tuệ giác, nó đều luôn luôn bắt nguồn từ bên trong chứ không phải bên ngoài. Những cái gì nó mượn bên ngoài chỉ là tạm bợ mà thôi, nhưng mà nó phải biết sử dụng cái môi trường bên ngoài đó để tự chuyển hóa bên trong, thì nó mới bắt đầu nó trưởng thành, nó phát triển. Ví dụ quý vị thấy tất cả những cái hạt, tất cả những cái hạt, hạt đậu, hạt bắp, hạt mè đó, thì cũng vậy, nó đều cần có một cái lớp màng bao bên ngoài nó bao, nó đều cần có cái độ ẩm trong không khí, nó đều có nước, nó đều cần có cái sức nóng trong không khí, trong ánh nắng mặt trời. Tức là độ ẩm và độ ấm hay sức nóng là hai cái yếu tố căn bản nhất để giúp cho quá trình chuyển hóa của nó. Nhưng mà nó cũng phải cần có một cái lớp màng, lớp vỏ bọc bên ngoài để bảo vệ nó. Quý vị thấy chưa? Thì như vậy, trong quá trình nó tiếp nhận cái độ ẩm và độ ấm từ bên ngoài vũ trụ đó, nó phải làm sao nó chuyển hóa cho đến đúng lúc, đúng thời điểm, thì nó bắt đầu nó bung cái vỏ ra, bung cái lớp hàng rào bảo vệ. Khi nó đủ sức trưởng thành thì nó phải phá vỡ cái hàng rào bảo vệ đó để nó tự vươn mình ra và tự bảo vệ cho nó, thì sự sống bắt đầu xuất hiện. Nhưng mà nếu mình can thiệp vào, mình là cái người bên ngoài, mình không theo được nó, và mình can thiệp vào, mình châm cho nó một lỗ, mình cắt cho nó một đường, thì bảo đảm cái hơi ẩm và sức nóng đó nó sẽ làm mục, hay nó sẽ làm khô mất cái hạt mầm, nó chết mất. Quý vị thấy chưa? Đó. Thì tất cả những cái can thiệp bên ngoài nó phải tự nhiên, mà nó phải dùng cho đến một lúc nào đó nó đầy đủ sức chống đỡ, thì nó mới tự động phá vỡ cái lớp hàng rào bảo vệ ở đây, và nó phải tự vươn ra, và nó đấu tranh thì nó vươn lên, nó phát triển. Thì cũng tương tự như vậy, quý vị thấy những cái con hóa sanh, tức là những cái con nó đẻ trứng, và từ trứng nó hóa thành nhộng, rồi từ nhộng nó biến thành con, chẳng hạn như con sâu, con giòi, con bướm, con ruồi. Thì như vậy chúng ta thấy trong quá trình mà nó hóa từ cái trứng ra con nhộng cũng vậy, thì nó cũng phải lấy cái hơi ẩm, nó lấy cái sức nóng của vũ trụ, nó cũng phải chuyển hóa tới đầy đủ ngày giờ, và khi nó biết rằng nó đủ sức để bảo vệ chính nó, để vươn mình ra, thì nó sẽ tự động nó sẽ xé cái màn bảo vệ bên ngoài đi để nó chui ra. Và trong quá trình nó chui ra, nó sẽ vật lộn, nó sẽ phải cựa quậy, nó struggle rất là khổ đau. Nhưng mà nhờ cái quá trình đó thì nó mới trưởng thành, nó mới sống còn. Còn nếu mình tới mình can thiệp vào, mình chích cho nó một lỗ hay mình xé nó ra, thì cái con nhộng đó, cái con bướm đó nó ra là nó sẽ tập nguyền, nó sẽ chết mất. Cũng tương tự như vậy, những động vật mà sanh trứng, nở thành con hay sanh con, trong cái trứng nó cũng lấy hơi ẩm và hơi nóng của vũ trụ hay là của cha mẹ đó, thì cũng tới ngày tháng đàng hoàng đầy đủ, tự nó phải vươn mình ra để nó xé bỏ cái lớp vỏ màng bao, cái lớp cứng bên ngoài bảo vệ nó. Rồi nó cũng phải vật lộn, trong quá trình nó vật lộn ra thì cái xương nó cứng cáng, cái lông nó khô, thì nó mới có thể đứng lên được. Quý vị thấy những cái con vật mà đẻ ra cũng vậy, những con vật đẻ ra bằng con cũng vậy, nó cũng phải vật lộn với chính nó thì cái xương khớp nó mới cứng, cái da, cái lông của nó mới khô, nó mới đứng lên được, nó mới đi. Còn nếu mình can thiệp vào nhiều quá thì nó sẽ bị chết, nó sẽ bị tật nguyền. Thành ra khi mà chúng ta biết rằng tất cả những cái gì mình sử dụng vay mượn bên ngoài, là coi chừng đời sống của mình mà càng bị nương tựa bên ngoài nhiều bao nhiêu là mình sẽ càng cùn nhục bấy nhiêu, mình sẽ càng bị tiêu hủy bấy nhiêu, mình sẽ càng bị chậm phát triển, mình sẽ bị tiêu diệt. Thành ra chúng ta phải nhớ rằng cái quá trình mà kiềm hóa của cơ thể mình nó rất là quan trọng. Và từ cái quá trình kiềm hóa của cơ thể thì mình cũng phải hiểu ý thức để mình kiềm hóa cái môi trường của vũ trụ. Tại vì hiện nay là chúng ta bị cái axit trong vũ trụ, trong không khí của mình, làm cho cái tầng ozone của mình bị lỏng, làm cho cái những trận mưa axit xói mòn. Và đến tất cả những cái thiên tai cũng đều do cái đời sống của mình hết cả. Chưa kể là mình sử dụng những cái chất, khi mình sử dụng giấy thì để mà có thể cắt những cái cây đó mà xay, mà nghiền biến nó thành ra giấy cho mình, có lượng axit rất lớn tẩy rửa nó, thì những cái đó nó cũng đi vào trong đất, trong nước. Rồi chúng ta thấy cái sự sử dụng của những cái đồ plastic, chai, lọ, nhựa hay là muỗng, nĩa, cho tới những cái đồ bằng phôn cũng vậy. Đó là chính những cái đó nó làm cho cái đất của chúng ta bị axit rất là nhiều. Thành ra chúng ta thấy rằng cái phương tiện của mình sử dụng càng ngày càng tiện lợi, càng hiện đại bao nhiêu thì chúng ta gây tổn hại cho mình bấy nhiêu mà mình không biết. Thành ra cái quá trình chuyển hóa cơ thể của mình cũng như chuyển hóa vũ trụ, nó là một cái điều cần thiết mà nó phải song hành đồng bộ. Chứ không phải là mình nói là mình chỉ tu là làm sao mình lo cái bản thân mình mà mình không biết chăm sóc mình, không biết chăm sóc cái môi trường xung quanh. Và những cái mình nuôi dưỡng mình ngày nay hầu như là toàn biến thành cái chất độc trong thân, trong tâm mình hết. Thành ra chúng ta nhớ là mình phải rất là cẩn thận trong cái việc nuôi dưỡng của mình trong đời sống hàng ngày, từ cái thức ăn thô cho tới cái thức ăn tinh thần của mình. Cái kế tiếp nữa là cái việc thực tập của chúng ta. Thì như chúng tôi thưa với đại chúng á, là cái việc thực tập ở đây á, là mình phải cố gắng làm sao mà mình duy trì đều đặn hết, giữ được cái thân của mình, tất cả những cái động tác của mình làm sao cố gắng duy trì được cái sự tỉnh giác và cái sự cân bằng. Tại vì nếu như mình không duy trì được cái tư thế cân bằng của mình, cái tâm cân bằng của mình, thì nó sẽ dao động. Mà nó dao động không phải trong chiều hướng tích cực, mà vì chúng ta thấy rằng trong cái con người của chúng ta nói riêng cũng như trong cái vũ trụ nói chung, ngày nay chúng ta đang bị tích lũy chậm lụt. Và khi tích lũy chậm lụt thì nó sẽ biến thành ra tiêu cực nhiều hơn tích cực, nó biến thành ra tiêu cực nhiều hơn tích cực. Cái việc mà chúng ta thực tập ở đây thấy nó đơn giản, nhưng mà nó sẽ giúp được hầu hết tất cả những căn bệnh của thời đại, từ cái bệnh phổ thông nhất là đường trong máu, mỡ trong máu, cao huyết áp, cho đến cái bệnh thế giới kinh hoàng là cái bệnh ung bướu, ung thư. Tại sao? Tại vì cái dòng chảy của mình nó bị chậm quá, bị bế tắc quá. Và khi cái dòng chảy của mình nó chậm, nó bế tắc lại, đối với những nước chậm phát triển thì còn đỡ, còn đối với những nước mà phát triển như mình thì mình thấy một cái rất là rõ ràng, tức là cái con người của chúng ta càng ngày càng thô, càng nặng, càng to. Rõ ràng, phải không? Cái nhà của mình càng ngày càng đầy, càng chặt, càng tù tù. Thành ra chúng ta phải làm sao hiểu được cái nguyên tắc căn bản này. Cái dòng chảy bất cứ của thể chất nào, dù là chất đặc, chất lỏng, chất khí, khi mà nó bị chậm lại thì nó sẽ biến từ tốt thành xấu, từ xấu thành tệ hơn. Cái dòng nước của người ta đang trong trẻo như vậy, nhưng mà khi nó chảy chậm lại thì rong rêu bắt đầu mọc nhanh và nhiều. Và có rong rêu là bảo đảm sẽ có những cái sinh vật trong đó lăng quăng nồng nặc, mũi mầm, ếch nhái, tôm cá, đủ thứ hết. Và khi cái dòng nước nó chạy chậm lại như vậy thì rác rưới lá cây sẽ vướng lại ở trên, ở dưới là bùn xịn cát đá để tích lũy, và thế là càng ngày nó càng chậm hơn, hẹp hơn, và nó thành ra những bùn xịn bùn rác. Cái dòng không khí cũng vậy, dòng không khí của chúng ta đang thông thoáng như vậy, tự nhiên như vậy. Nếu mà mình xây nhà, cất nhà nhiều quá, mình đóng cửa bít bùng, không cho nó lưu chuyển, vật dụng càng ngày càng đem vào nhiều hơn, thì làm sao nó lưu chuyển được? Đó. Thì như vậy chúng ta thấy cũng càng ngày nó càng tù túng. Và khi nó tù túng thì nó sinh ra ẩm, sinh ra mốc, sinh ra kiến, chuột, gián, nhẹ, đủ thứ hết. Thành ra cho dù nó là chất lỏng, chất khí, thì trong con người của chúng ta cũng vậy. Quý vị nhớ rằng trong con người của chúng ta 70% là thể lỏng. 70% trọng lượng cơ thể của mình là thể lỏng. Và cái thể lỏng trong cơ thể của mình nó chảy ở đâu nhiều nhất? Chảy nhiều nhất là trong cái dòng huyết quản của mình. Và quý vị nhớ rằng cái dòng huyết quản của mình, thứ nhất, nó không có ngắn như những cái dòng kinh mạch ở ngoài. Sông rạch dài nhất hiện nay chỉ vài 5-7 ngàn cây số là nhiều, phải không? Nhưng mà cái dòng dịch trong cơ thể mình cả 150 cây số hơn. Cái dòng kinh mạch ở ngoài thông thường nó cũng thẳng, nó lượn lờ, nhưng mà nó không có cong queo khúc khuỷu như cái dòng máu của mình. Cái dòng kinh mạch ở ngoài nó chảy chậm lại, nhưng xung quanh nó còn cả cái vòng không khí mênh mông. Còn cái dòng này nó chảy trong những đường ống, mà những đường ống này lớn nhất bằng đầu chiếc đũa, tức là khoảng 1 phân chưa tới, 1/3 inch, mà nhỏ nhất bằng sợi tóc, bằng sợi tơ. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái dòng dịch trong cơ thể này nó chảy trong cái điều kiện rất là tù túng bế tắc. Mà nguy hiểm hơn nữa là cái lượng nước trên não bộ của mình là chiếm cao hơn. Cái lượng nước trên não bộ của mình, cái bộ chỉ huy của mình là chiếm cao hơn. Và những cái mạch máu trong này thì nó lại càng chằng chịt, chi chít hơn. Và nó không phải nằm ở giữa những cái lớp mô cơ, mô béo như dưới này. Nó có thể phình ra, xẹt vào được. Còn tất cả những cái não của mình và mạch máu này của mình, nó nằm trong cái lớp vỏ não rất là dày và rất là cứng. Thành ra khi mà nó bị gia tăng, khi nó bị phù nề, nó sẽ tạo một cái áp lực lên vỏ não. Và khi nó tạo một cái áp lực lên vỏ não thì một cái lực ngược lại sẽ chèn ép vào não, vào mạch máu. Thành ra chúng ta thấy cái tình trạng của mình ngày nay, mình bị nhẹ nhất là mình cứ hay bần thần mệt mỏi, cho tới mình bị tê tay tê chân, cho tới bị yếu cơ bắp, cho tới bị liệt, cho tới bị u não, vú não, càng ngày nó càng gia tăng. Bởi vì cái lượng chất độc càng tích lũy, cái sự di chuyển của dòng dịch nó càng ngày càng chậm luôn đó. Thì đó là chúng ta thấy cái thể dịch trong người mình. Do vậy chúng ta thấy rằng trong cơ thể chúng ta, mình có hai cái dòng chảy. Dòng chảy màu đỏ là động mạch, nó đưa chất dinh dưỡng từ thức ăn, thức uống của mình, nó qua tim, nó bơm đi, nó có được cái máy bơm rất mạnh. Mà nếu nó đã chảy chậm lại thì ngay cả chất dinh dưỡng tốt đẹp còn biến thành bệnh tật. Huống chi cái dòng chảy ngược lại màu xanh là dòng chảy của chất thải, lại không có cái máy bơm nào trợ giúp nó cả, mà nó lại đi ngược chiều, tức là đi ngược của lực hút của trái đất, thành ra nó khó khăn hơn gấp bội. Thì như vậy quý vị thấy rằng khi cái dòng chất thải này mà chảy chậm lại thì nó lại càng kinh khủng hơn nữa, giống như những cái dòng kinh, những cái dòng cống rãnh. Thành ra cái mà chúng ta bị ngày nay là cả hai, cái dòng thuận, dòng dinh dưỡng chậm lại, sinh ra biết bao nhiêu bệnh tật. Huống chi cái dòng chất thải mình dập lại thì nó lại càng gây ra rất nhiều cái tổn hại trong cơ thể của mình đó. Thì đó là nói về cái dòng dịch. Còn cái dòng khí cũng vậy. Cái dòng khí của mình thì ngày nay là mình bị bế tắc cái dòng khí từ ở dưới đại tràng lên cho tới phổi. Khi mà mình hít vào cái lượng carbonic nhiều quá, khi mình sử dụng chất đạm nhiều quá, khi mình ở trong indoor nhiều quá, khi mà mình thụ động nhiều quá, vân vân, thì tất cả những cái khí độc này nó tích lũy trong người của mình. Càng sống về đêm bao nhiêu thì nó càng tích lũy nhiều bấy nhiêu. Mà càng thức khuya bao nhiêu thì sáng mình dậy trễ bấy nhiêu. Và khi dậy trễ thì mình lại không đổ rác ra được. Tại vì giờ đổ rác tối đa của nó là tới 7 giờ sáng. Mà khi mình không dậy trước cái khoảng giờ 4 giờ cho tới 7 giờ, nó phải đổ ra được rác trước cái giờ này ở trên thì nó mới đổ rác ở dưới được. Mà mình dậy trễ quá thì nó không đổ rác ra được hết. Mà không đổ ra được thì bắt buộc nó phải mang vào. Giống như mình, mỗi một tuần lễ mình phải đưa cái thùng rác ra cho xe rác nó lấy. Mà mình chỉ cần đi ra trễ một giờ thôi, xe rác qua rồi là mình phải kéo cái thùng rác vào trở lại. Thì trong cơ thể mình mỗi ngày là nó đều phải đổ rác. Mà nếu mình không đổ rác được thì cứ thế nó sẽ tích lũy trở lại. Thành ra đó là lý do tại sao mà càng ngày chúng ta càng bị dơ bẩn, càng bị bế tắc. Thì kể cả chất dinh dưỡng mà bị chật luôn lại cũng đã gây bệnh rồi. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần phải thực tập các phương pháp này đều đặn hơn, để làm sao cho nó khai thông hết. Nó làm cho cái dòng chảy của chúng ta về thể dịch, về thể khí. Mà nếu muốn cho nó di chuyển được cái dòng chất thải, cái dòng chất thải, chúng ta nên nhớ cái dòng chất dinh dưỡng nó chậm lại, nó đã là nguy hiểm, nó đã gây bệnh rồi, kinh khủng rồi. Huống chi cái dòng chất thải này mà nó chậm lại thì nó lại càng nguy hiểm hơn rất là nhiều. Mà muốn giúp cho cái dòng chất thải này di chuyển thì có một việc duy nhất là mình phải vận động thôi. Không có cách nào hơn khác. Tại vì khi mình vận động thì cơ bắp nó mới co bóp. Mà cơ bắp co bóp thì nó mới đẩy ngược lại cho mình được. Tại vì nó không có cái máy bơm để mà đi ngược lại cái lực hút của trái đất. Thành ra chúng ta phải vận động. Và bên cạnh cái sự vận động đó, mình còn cần phải có những cái chất tẩy rửa. Mình cần phải có những cái sự hỗ trợ của cái lực vũ trụ nữa. Chứ còn nếu mà mình đi ngược lại cái sự vận hành, cái quy luật của vũ trụ thì mình cũng không cách nào mà có thể đẩy nó ra được hết. Thành ra chúng ta phải vận động, phải xoa bóp, phải thực tập cả bên ngoài lẫn bên trong. Thì cái việc thực tập của chúng ta là chúng ta lễ lại, chúng ta đi đứng, chúng ta hít thở, vân vân, thì tất cả những cái đó đều phải phối hợp với nhau một cách chặt chẽ hết. Và chúng ta thấy rằng cái hơi thở của mình, thì chúng ta nói với quý vị đó, tức là cái hơi thở của mình ngày nay đó, nó rất là ngắn, nó rất là cạn, và chúng ta sợ rất là sai khi mà chúng ta cứ chủ yếu tập trung vào cái hơi thở vào. Thì chúng ta không đưa vào được cái năng lượng bình an, không đưa vào được cái dưỡng khí, mà chúng ta chỉ đưa vào được những cái bế tắc của mình rất là ít ỏi. Còn nếu mà mình biết cách thở trở lại thì mình mới hy vọng rằng đẩy được hết tất cả những cái tham khí ra khỏi cơ thể của mình và đưa được vào cái dưỡng khí và cái năng lượng bình an. Thành ra cái việc thực tập hít thở là một cái cũng rất là quan trọng. Và cái điều mà chúng ta cũng thường không có cái quan tâm, thường chúng ta không có quan tâm nhiều vì chúng ta không có cái nhìn sâu sắc. Quý vị thấy rằng bốn cái loại thể chất trong vũ trụ này, bốn cái loại thể chất trong vũ trụ này, nếu mình quy chiếu ra cái dinh dưỡng của mình thì cũng vậy. Mỗi một ngày mình đưa vào thức ăn thô, mỗi một ngày mình đưa vào thức ăn thô nhiều nhất là được chừng 3 tô. 3 tô là mình cho 3 lít, cho nhiều hơn nữa đi là 4 lít, tức là 1 gallon. 4 lít là 1 gallon. Mỗi một ngày mình uống 3 lít nước, phải không? đó là uống 2-3 lít nước, bây giờ mình cho nhiều luôn là cho 4 lít nước, cũng 1 gallon thôi. Thì như vậy, thức ăn đặc hay thức ăn lỏng để duy trì cái sự tồn tại của thân của mình đó, là mỗi một ngày mình chỉ cần 1 gallon thức ăn đặc, 1 gallon thức ăn lỏng. Bể bụng rồi, thấy không? Nhưng mà cái không khí này, bởi vì nó vô hình, thành ra mình không biết tầm quan trọng của nó. Mình hít vào và thở ra, một hơi thở của mình gần 1 gallon. Hít vào và thở ra đầy đủ, một lần trọn vẹn là gần 1 gallon. Trong một phút trung bình, nếu mình ở cái điều kiện bình thường, không bực bội, không căng thẳng, lo lắng, cũng không có thiền định, thì như vậy mỗi một phút mình hít vào thở ra khoảng 15 lần. Thì như vậy một phút là mình cần gần 15 gallon. 15 gallon. Một giờ có bao nhiêu phút? 60 phút. Thì như một giờ là mình cần 900 gallon. Một ngày 24 giờ. Thì như vậy là mình cần gấp và coi như là gần 20.000 gallon không khí. Trong 20.000 gallon không khí, nồng độ dưỡng khí oxy cao nhất là khoảng 20%, tức là 1/5. Thì như vậy một ngày mình cần 4.000 gallon dưỡng khí, gấp 4.000 lần cái thức ăn đặc, thức ăn lỏng của mình mà mình không hay biết. Thành đó lý do tại sao quý vị thấy mình có thể nhìn ăn, nhìn uống được, nhưng mình không thể nhìn thở được. Mình không thể nhìn thở được. Và mình vì mình không nhìn được cái điều này, thành ra đó là lý do tại sao càng ngày mình càng làm tổn hại cơ thể của mình, làm tổn hại cái môi trường của mình. Thành ra chúng ta thấy rằng cái việc hít thở là một cái rất là quan trọng mà chúng ta cần phải lưu tâm. Bởi vì cho dù mình ăn thức ăn dinh dưỡng cách nào mà mình không hít thở có dưỡng khí vào thì nó cũng không chuyển thành ra chất dinh dưỡng để nuôi cái phần thân của mình. Cho dù mình không ăn chất dinh dưỡng để lo cái thân của mình, không phải lo cái bộ não của mình, tại vì thiếu dưỡng khí một cái là nó mờ liền, nó mờ mờ liền và đến khi nó liền luôn. Thành ra chúng ta cần phải để ý cái hơi thở của mình, và chúng ta cần phải lưu tâm đến cái dưỡng khí. Muốn có được dưỡng khí thì chúng ta phải làm sao tập xả ra hết tất cả những cái thánh khí trong con người của mình, nó phải thông thoáng. Thì khi mình hít vào nó mới theo cái nguyên tắc của lực hấp dẫn để nó lấy được cái dưỡng khí. Còn nếu trong con người mình vẫn còn thánh khí nhiều và còn bế tắc, thì khi mình cũng hít cái bầu không khí đó, nó chỉ lấy vào cái thánh khí nhiều chứ không lấy vào được cái dưỡng khí nhiều. Thành ra cái việc hít thở đưa cái năng lượng, đưa cái không khí vào tầm cái điểm cũng rất là quan trọng. Chúng ta cần phải lưu tâm. Và trong quá trình chúng ta thực tập ở đây thì quý vị phải nhớ làm sao chúng ta thực tập cho nó đúng, để rồi mình có cái thói quen thì mình mới về nhà trong cái đời sống của mình thực tập được. Còn hầu hết chúng ta thì chúng ta không có cái ý thức về tầm quan trọng của cái hơi thở nói chung và cái dưỡng khí oxy nói riêng. Và trong cái dưỡng khí đó, nó còn có thêm một cái nữa là những cái năng lượng tốt lành, bình an. Chúng ta nên nhớ rằng chính cái đó mới là cái phần thần sắc của mình. Chính cái đó mới là cái phần thần sắc của mình. Dưỡng khí nó chỉ cung cấp cho các phản ứng sinh hóa học, chứ còn nó không cung cấp được cái sức sống, cái năng lượng cho mình. Thành ra thức ăn mà mình chế biến cầu kỳ quá, chế biến kỹ quá, hay là ăn những thức ăn chế biến sẵn và ăn không có cái chánh niệm, không có năng lượng ăn lành, không hít thở được những cái năng lượng đó, thành ra cái con người của mình nó có xác mà nó không có hồn, nó không có cái sự nhạy bén, nó không có cái trí tuệ, nó không có sự tinh âm. Thành ra chúng ta muốn phát triển cái đó thì chúng ta phải biết nuôi dưỡng cho đúng cái loại thức ăn. Chứ còn nếu mình không nuôi dưỡng đúng các cái loại thức ăn của mình mà mình chỉ lo tập trung trên cái phần thể chất không thôi, thì như vậy nó không giúp gì nuôi dưỡng những cái phần thân năng lực, những cái tự giác của mình đó, những cái tâm linh của mình hết cả. Thành ra cho dù nó là thức ăn cứng hay thức ăn mềm, thức ăn đặc hay thức ăn lỏng, cho tới những cái năng lượng, và chúng ta nhớ là những cái đó là những cái nó quan trọng, mà bởi vì nó vô hình tướng, thành ra chúng ta nếu mà sống một cách cạn cợt, không có tỉnh giác thì chúng ta sẽ không cảm nhận được nó và không thấy được cái tầm quan trọng của nó. Thành ra trong cái giai đoạn này chúng ta cố gắng làm sao mà thực tập cho đúng, để rồi mình mới có khả năng cảm nhận được nó, thấy được cái tầm quan trọng của nó là cái sự chuyển hóa. Khi mà chúng ta thực tập đúng thì chúng ta mới có cái động lực để mà về nhà mình thực tập được nhiều hơn. Và quý vị nên nhớ rằng khi quý vị thực tập được tốt, mình được khỏe mạnh, được bình an, thì cho dù mình có ích kỷ, mình không muốn chia sẻ cho ai, cái người kế một bên mình không nhiều thì ít, vẫn cảm nhận được và vẫn được lợi lạc. Ngược lại, khi mình không biết thực tập, mình bị khổ đau, bị phiền não, bị căng thẳng, bị bực bội, cho dù mình muốn giấu kín, không muốn chia sẻ với ai, thì nó cũng lan tỏa ra và cái người kế một bên mình cũng bị ảnh hưởng, không nhiều thì ít. Thành ra khi chúng ta thực tập tốt thì mình có lợi, những người xung quanh có lợi, môi trường có lợi, tại sao chúng ta không nên làm? Đó. Thì như vậy chúng ta huống chi là mình biết rằng mình càng cho ra bao nhiêu, mình càng nhận lại được nhiều bấy nhiêu. Khi mà mình có được cái năng lượng an lành, có được sự tốt đẹp, có sự tiến bộ thăng hoa rồi, mình càng mở tâm của mình ra bao nhiêu thì mình được lợi lạc bấy nhiêu, và những người xung quanh lại càng được lợi lạc nhiều hơn nữa. Thì đó là cái nguyên tắc về cái phản ứng kỳ hóa trong cơ thể của mình, thân cũng như về tâm, cũng như là cho cái môi trường, là chúng ta lưu ý để mà mình thực tập đúng, để mình có được cái sự lợi lạc, chứ không phải là chúng ta chỉ dựa vào những cái tạm bợ. Thành ra chúng tôi nhắc cho quý vị biết thì chúng ta thấy rằng chúng ta tạm dùng cái dung dịch kèm trong cái thời gian ở đây thôi. Khi chúng ta về nhà, nếu chúng ta có điều kiện, chúng ta cũng sử dụng, nhưng mà nó chỉ là cái bên ngoài thôi. Thì quý vị đừng có nghe dùng là chẳng hạn những cái phản ứng kèm, bây giờ có khi những cái máy lọc nước 50-70 đồng, vài trăm đồng, thậm chí vài ngàn đồng. Nhưng mà nếu mình uống cái nước alkaline đó, nhưng mà nếu mà mình vẫn ăn những cái thức ăn không đúng, mình vẫn có cái tinh thần buồn, lo lắng, căng thẳng, mình không có chịu sống mà ở thiên nhiên, thì cuối cùng nó cũng có cái gì lợi lạc cả. Mà mình thường có cái gì dùng, quý vị nên nhớ là ngày nay cái đời sống càng tiện nghi bao nhiêu, phải không? Máy móc thiết bị cái gì cũng đầy đủ hết, mà mình cứ kèm bị gì dùng bên ngoài thì mình càng thích thực tập bên trong bao nhiêu, và cuối cùng là tìm mất tập mang. Càng ngày mình càng trở nên làm biếng hơn, càng có máy móc thiết bị bao nhiêu, càng có nhiều ở ngoài bao nhiêu, thì mình lại càng trở nên bị dựa dẫm và mình mất đi cái quyền làm chủ của mình không hay. Mình tưởng rằng mình có tiền, mình tưởng rằng mình ngon lành lắm, tức là nó phục vụ cho mình, nhưng mà không ngờ mình lại bị làm nô lệ cho nó hồi nào mình không biết. Thành ra chúng ta phải nhớ cái quan trọng nhất là phải trở về với chính mình, để làm sao nuôi dưỡng mình, phát triển chính cái tự giác của mình, chính cái năng lực của mình từ bên trong. Thì cái điều đó là cái điều cốt lõi nhất, căn bản nhất. Rồi thôi, mời đại chúng mình ngồi lại cho ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm mình.